Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 3, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 61.
Vatican, sáng ngày 19 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 61, được cử hành vào Chúa Nhật thứ Tư Phục Sinh 21 tháng 4 tới đây. Sứ điệp có chủ đề: được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hòa bình.
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, mỗi năm Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi mời gọi chúng ta suy tư về hồng ân quý giá, lời mời gọi của Chúa dành cho mỗi người, để chúng ta có thể tham gia vào kế hoạch tình yêu của Người và thể hiện vẻ đẹp tin mừng trong những bậc sống khác nhau. Cuộc sống của chúng ta được viên mãn khi chúng ta khám phá ra mình là ai, hồng ân của chúng ta là gì, chúng ta có thể làm cho hồng ân này sinh hoa trái ở đâu, và chúng ta có thể đi con đường nào để trở thành dấu chỉ và khí cụ của tình yêu, đón nhận quảng đại, vẻ đẹp và hòa bình trong bối cảnh chúng ta đang sống. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, ngày này luôn là một cơ hội tốt đẹp để nhớ lại với lòng biết ơn Chúa về những nỗ lực trung thành, kiên trì và thường ẩn giấu của những người đã đáp lại lời mời gọi liên quan đến cả cuộc đời họ. Đó là những người nam nữ thiện chí, những người cống hiến cuộc đời cho công ích, đặc biệt là những người thánh hiến, những người hiến dâng cuộc sống cho Chúa trong thinh lặng cầu nguyện và hoạt động tông đồ, đôi khi ở những nơi xa xôi, và nỗ lực thực thi đoàn sủng một cách sáng tạo, sẵn sàng giúp đỡ những người họ gặp gỡ. Đó là những người đã đón nhận ơn gọi linh mục và cống hiến cho việc loan báo tin mừng, hiến dâng cuộc đời mình cùng với Thánh Thể cho anh chị em, gieo rắc niềm hy vọng và cho mọi người thấy vẻ đẹp của Vương quốc Thiên Chúa. Hướng đến các bạn trẻ, Đức Thánh Cha viết, các bạn trẻ, đặc biệt những người cảm thấy xa cách hoặc nghi ngờ giáo hội, tôi muốn nói điều này. Các bạn hãy để Chúa Giêsu lôi cuốn, mang đến cho người những câu hỏi quan trọng bằng cách đọc tin mừng. Hãy để người thách đố các bạn bởi sự hiện diện của người, điều luôn tạo nên cho chúng ta một cuộc khủng hoảng lành mạnh. Hơn ai hết, người tôn trọng tự do của chúng ta. Người không áp đặt, nhưng đề nghị. Hãy dành chỗ cho người, và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc khi theo người. Và nếu người yêu cầu, hãy dâng hiến toàn bộ cuộc sống cho người. Tiếp đến, đi từ sự đa dạng của các đoàn sủng và ơn gọi khác nhau mà cộng đoàn Kitô giáo nhìn nhận và đồng hành, giúp hiểu đầy đủ hơn căn tính Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta không phải là những hòn đảo khép kín, nhưng là những phần của một tổng thể lớn hơn. Vì vậy, Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi có tính hiệp hành. Giữa sự đa dạng của các đặc sủng, chúng ta được mời gọi lắng nghe và cùng nhau bước đi để nhận ra các đặc sủng này và phân định điều Chúa Thánh Thần đang kêu gọi chúng ta vì lợi ích của tất cả. Ngài viết, vào thời điểm lịch sử hiện tại, hành trình chung đang dẫn chúng ta đến năm thánh 2025. Chúng ta hãy bước đi như những người hành hương, hy vọng hướng tới năm thánh. Bởi vì trong việc tái khám phá ơn gọi của mình và bằng cách liên kết các ân sủng khác nhau của Thánh Thần, chúng ta có thể trở thành những sứ giả và chứng nhân cho thế giới về giấc mơ của Chúa Giêsu, một gia đình nhân loại duy nhất, hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa và trong mối dây bác ái, chia sẻ và tình huynh đệ.
Đề cập đến năm 2024 này được dành cho việc cầu nguyện và chuẩn bị năm thánh, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tái khám phá hồng ân vô giá là có thể đối thoại với Chúa từ trái tim đến trái tim, nhờ đó trở thành những người hành hương hy vọng. Vì cầu nguyện là sức mạnh đầu tiên của hy vọng, cầu nguyện mở ra cánh cửa hy vọng, niềm hy vọng có đó, nhưng nhờ cầu nguyện, chúng ta sẽ mở được cánh cửa. Tới đây, Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi, nhưng trở thành người hành hương có nghĩa là gì? Và Ngài trả lời rằng, những người hành hương trước hết tìm cách chú tâm vào mục tiêu và luôn giữ nó trong tâm trí và trái tim. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, cần tập trung vào từng bước đi, nghĩa là di chuyển nhẹ nhàng, bỏ những gánh nặng không cần thiết, chỉ mang theo những thứ cần thiết và cố gắng mỗi ngày để gạt bỏ mọi mệt mỏi, lo sợ, bất an và do dự. Như thế là một người hành hương, có nghĩa là mỗi ngày bắt đầu lại, tái khám phá lòng nhiệt thành và sức mạnh để theo đuổi các giai đoạn khác nhau của hành trình, dù mệt mỏi và khó khăn, luôn mở ra trước mắt chúng ta những chân trời mới và những khung cảnh trước đây chưa từng được biết tới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha còn nói đến ý nghĩa đích thực của hành hương Kitô giáo, đó là bắt đầu hành trình khám phá tình yêu Thiên Chúa và đồng thời khám phá chính mình qua một hành trình nội tâm được nuôi dưỡng bởi các mối tương quan, và mục đích của ơn gọi là trở thành những người nam nữ hy vọng. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi như Ngài đã kêu gọi trong ngày giới trẻ thế giới ở Lisbon: hãy đứng lên, hãy tỉnh thức khỏi giấc ngủ, bỏ lại đằng sau sự thờ ơ, hãy mở những cánh cửa tù ngục mà đôi khi chúng ta tự nhốt mình, để mỗi người có thể khám phá ơn gọi của mình trong giáo hội và trong thế giới, để trở thành người hành hương hy vọng và xây dựng hòa bình. Chúng ta hãy say mê cuộc sống và dấn thân chăm sóc yêu thương những người đang ở xung quanh và môi trường chúng ta đang sống. Tôi nói lại lần nữa, hãy can đảm dấn thân. Chao Reste Bensi, một tông đồ bác ái không mệt mỏi, luôn đứng về phía người nhỏ bé và những người không có khả năng tự vệ, thường lặp lại rằng không ai nghèo đến mức không có gì để cho đi, và không ai giàu đến mức không cần nhận một thứ gì đó. Vậy, chúng ta hãy trỗi dậy và lên đường như những người hành hương hy vọng, để như Đức Maria đã làm với Thánh Elizabeth, chúng ta cũng có thể trở thành những sứ giả của niềm vui, tạo ra sức sống mới và những nghệ nhân của tình huynh đệ và hòa bình.
Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm hơn đến những gia đình làm nông.
Vatican, ngày 19 tháng 3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị Toàn cầu lần thứ 8 của Diễn đàn Nông thôn Thế giới, diễn ra tại Vitoria Gasteiz ở Tây Ban Nha từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3. Ngài kêu gọi quan tâm hơn đến các gia đình làm nông, đặc biệt là phụ nữ và các thế hệ trẻ hôm nay.
Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp với lời nhắc đến chủ đề của cuộc gặp gỡ: nông nghiệp gia đình, tính bền vững của hành tinh chúng ta. Và cho rằng những gia đình đang làm nông rất đáng khen vì lối làm việc liên đới cũng như cách tôn trọng đất đai trong khi canh tác. Theo nghĩa này, đó là nền tảng để làm cho các hệ thống nông thực phẩm trở nên toàn diện, linh hoạt và hiệu quả hơn. Thế nhưng theo Đức Thánh Cha, mặc cho vai trò của họ đối với sự tiến bộ của người dân và đóng góp đáng kể vào sản xuất lương thực toàn cầu, họ vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nghèo đói và thiếu cơ hội. Vì thế, Ngài muốn gửi lời khích lệ và bày tỏ sự gần gũi của giáo hội đến các gia đình tiểu nông. Đồng thời nhắc lại lời kêu gọi, bên cạnh sự cần thiết về kỹ thuật, cần chú ý đến những nhu cầu về con người, tinh thần và xã hội. Đức Thánh Cha viết tiếp, doanh nghiệp gia đình, ngoài vai trò là một thực thể sản xuất, còn là nơi mọi người thuộc về, không gian mà họ cảm thấy được hiểu và đánh giá cao về phẩm giá, không chỉ vì những gì họ sản xuất hoặc kết quả họ đạt được. Do đó, cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường các mối quan hệ liên kết các thành viên gia đình, tôn trọng truyền thống tôn giáo, di sản văn hóa và kinh nghiệm nông nghiệp của họ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh đến vai trò không thể thay thế của phụ nữ trong các gia đình làm nông. Bởi vì, đối với Ngài, phụ nữ nông thôn là chiếc la bàn an toàn cho gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho sự tiến bộ của kinh tế, đặc biệt ở các nước đang phát triển, nơi họ không chỉ là người được hưởng lợi, nhưng còn là động lực thực sự cho sự tiến bộ của xã hội nơi họ đang sống. Về giới trẻ, Đức Thánh Cha nói, cuộc cách mạng thực sự cho tương lai lương thực bắt đầu bằng việc đào tạo và trao quyền cho các thế hệ mới. Người trẻ mang lại cho chúng ta các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề cũ và sự can đảm để không để mình bị giới hạn bởi lối suy nghĩ thiển cận chống lại sự thay đổi.
Tổng thống Ý chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 11 năm ngày khai mạc sứ vụ giáo hoàng.
Roma, ngày 19 tháng 3, nhân kỷ niệm 11 năm Đức Thánh Cha Francisco khai mạc sứ vụ giáo hoàng, Tổng thống Sergio Mattarella của Ý đã gửi thư chúc mừng Ngài.
Trong thư, Tổng thống Ý đề cao những lời kêu gọi không ngừng của Đức Thánh Cha nhằm bảo vệ những người túng thiếu, những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người phải chịu xung đột và bạo lực, cũng như những người kêu gọi hòa bình. Ông nói rằng, những lời kêu gọi này đưa ra những điểm suy tư cho những người chân thành cam kết tìm kiếm các giải pháp, lấy cảm hứng từ các nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế và các tiêu chí của công lý và sự công bằng đích thực. Ông nhận định thêm, đối mặt với những thách thức của thời đại chúng ta, không chỉ chiến tranh mà cả sự chênh lệch kinh tế, xã hội ngày càng tăng, rủi ro môi trường và hậu quả đạo đức của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Những người có niềm tin và không có niềm tin đều được kêu gọi gặp gỡ nhau để xác định những phản ứng nhất quán với việc bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy công ích trong mọi lĩnh vực và hoàn cảnh khác nhau. Tổng thống Sergio Mattarella cũng nhắc lại kỷ niệm 95 năm Hiệp ước Laterano và 40 năm Hiệp ước Cộng hòa được ký kết. Ông khẳng định rằng việc đạt được những mục tiêu lịch sử này đã củng cố hơn nữa sự hợp tác hiệu quả giữa Tòa Thánh và nước Ý. Và qua đó, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Thánh Cha vì sự quan tâm của Ngài đối với người dân Ý, cũng được thể hiện qua các chuyến tông du của Ngài tới Venezia, Verona và sắp tới là Trieste. Kết thúc lá thư, ông Mattarella đã thay mặt người dân Ý gửi đến Đức Thánh Cha những lời chúc chân thành và quý mến nhất nhân ngày kỷ niệm khai mạc sứ vụ của Ngài. Ông cũng chúc mừng lễ phục sinh sắp tới, với hy vọng rằng lễ phục sinh có thể mở ra những chân trời mới đầy hy vọng.
Học viện Kinh Thánh và Học viện Đông Phương của dòng tên được sắp nhập chung với Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
Roma, theo hướng dẫn của Đức Thánh Cha, dòng tên đã sát nhập ba trường giáo hoàng do dòng điều hành ở Roma, bao gồm Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh và Học viện Giáo hoàng Đông Phương thành một thực thể pháp lý duy nhất. Ba trường này có mối liên kết chung vì đều được Đức Giáo hoàng giao phó cho dòng tên.
Ngày 15 tháng 3 vừa qua, cha Mark Lewis dòng tên, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana, đã nhận được sắc lệnh từ cha Arturo Sosa, dòng tên, bề trên tổng quyền của dòng và phó trưởng ấn của Đại học Giáo hoàng Gregoriana, tuyên bố rằng quy chế chung mới của Đại học kết hợp vĩnh viễn Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh và Học viện Giáo hoàng Đông Phương với Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Theo thông cáo báo chí của Đại học Gregoriana, việc sáp nhập này sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 5 năm nay, 2024, Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đại học Giáo hoàng Gregoriana được thành lập vào năm 1551 bởi Thánh Ignacio Loyola, từng là trung tâm học thuật, được gọi là Học viện Roma trong nhiều thế kỷ. Còn Học viện Kinh Thánh được thành lập năm 1909, phục vụ như một trung tâm nghiên cứu nâng cao về Kinh Thánh. Trong khi đó, Học viện Đông Phương được thành lập năm 1917, tập trung vào các nghiên cứu cao hơn về các khoa học giáo hội và giáo luật của các giáo hội Đông Phương. Quy chế mới của ba đại học trên được thiết lập theo thư của Đức Thánh Cha Francisco, ký ngày 17 tháng 12 năm 2019. Trong thư, Ngài yêu cầu sáp nhập Học viện Kinh Thánh và Học viện Đông Phương vào Đại học Gregoriana, trong khi vẫn giữ tên và sứ mạng của chúng, nhằm mục đích cải thiện khả năng của hai học viện giáo hoàng trong việc thực hiện các sứ mạng cụ thể của chúng trong bối cảnh hiện tại. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn Bộ Giáo hội Đông Phương tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy sứ mạng của Học viện Đông Phương, với vị tổng trưởng bộ đó đảm nhận chức năng giám sát học viện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã ủy quyền chuẩn bị các quy chế mới cho Đại học Giáo hoàng Gregoriana, việc kết hợp hai học viện giáo hoàng cho bề trên tổng quyền của dòng tên và các tổ chức liên quan. Ngày 11 tháng 2 năm nay, 2024, Bộ Văn hóa và Giáo dục đã phê chuẩn và phê duyệt các quy chế mới. Đại học Giáo hoàng Gregoriana sẽ được điều hành bởi một viện trưởng duy nhất với sự trợ giúp của Hội đồng của Ngài. Hội đồng bao gồm ba chủ tịch, chia sẻ trách nhiệm quản lý toàn bộ đại học, đồng thời giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ của Học viện Kinh Thánh, Học viện Đông Phương và Collegio Massimo, bao gồm các khoa và học viện của Đại học Gregoriana cho đến nay. Giám đốc hành chính của đại học và thành viên thứ sáu do Phó trưởng ấn bổ nhiệm cũng là thành viên của hội đồng.
Ngày 22 tháng 3, Giáo hội Ấn Độ sẽ ăn chay cầu nguyện cho cuộc tổng tuyển cử.
Ấn Độ. Các giám mục Ấn Độ đã kêu gọi người dân của họ cầu nguyện và ăn chay vào ngày 22 tháng 3 trước cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ và cuộc đàn áp gia tăng chống lại các Kitô hữu ở nước này. Lời kêu gọi ngày cầu nguyện và ăn chay toàn quốc được đưa ra sau quyết định của cuộc họp chung cuối cùng của Hội đồng Giám mục vào tháng 2.
Trong thư gửi các giám mục Ấn Độ vào ngày 14 tháng 3, Đức Tổng giám mục Anil Koto của Delhi Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, mục đích ngày cầu nguyện là khẩn cầu cho đất nước chúng ta, đặc biệt là cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới trong năm nay. Ngài yêu cầu các giám mục khuyến khích giáo dân hiệp nhất cầu nguyện trong thời gian liên tục 12 giờ. Đức Tổng giám mục Kuto yêu cầu các tín hữu cử hành thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa, lần hạt mân côi và các cử hành phụng vụ khác như một phần của ngày cầu nguyện đặc biệt. Cuộc bầu cử bao gồm 7 giai đoạn để bầu 543 thành viên vào Quốc hội Ấn Độ, bắt đầu vào ngày 19 tháng 4 và kết thúc vào ngày 1 tháng 6. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. Đồng thời, các cuộc bầu cử vào Hội đồng Lập pháp các bang Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha và Sikkim cũng sẽ được tổ chức. Về phần Đức Tổng giám mục Thomas Neto của Trivandrum ở miền nam bang Kerala, trong thư ngày 17 tháng 3, Ngài kêu gọi người Công giáo giữ chay và cầu nguyện như một hình thức phản kháng và hành động xã hội nhẹ nhàng, chống lại làn sóng cố chấp tôn giáo đang gia tăng và thành kiến ngày càng tồi tệ hơn đối với các nhóm thiểu số. Ngài mong muốn người Công giáo nâng cao nhận thức chống lại cuộc đàn áp đang gia tăng, chống lại các Kitô hữu và sự bất khoan dung tôn giáo trong nước. Đặc biệt là sau khi ông Narendra Modi, lãnh đạo đảng Bharatiya Janata ủng hộ Ấn giáo, trở thành thủ tướng vào năm 2014. 11 bang của Ấn Độ, hầu hết do đảng của ông Modi nắm quyền, đã ban hành luật chống cải đạo sâu rộng, thường được sử dụng để nhắm vào các linh mục và các mục sư. Bạo lực ở bang Manipur bùng phát vào ngày 3 tháng 5 năm 2023 và vẫn đang tiếp tục. Đám đông bạo loạn đã giết chết hơn 175 người, trong đó có ít nhất 148 Kitô hữu. Đám đông bạo lực cũng đã tấn công gần 400 nhà thờ và phá hủy khoảng 5.000 tài sản Kitô giáo khác ở các bang miền núi, nơi đảng của ông Modi đang điều hành chính phủ. Đức Tổng giám mục Neto cho biết, các vụ đàn áp chống lại Kitô hữu ở nước này đã tăng từ 147 vụ vào năm 2014 lên 687 vụ vào năm 2023.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Kỷ niệm 30 năm ngày cha Pepe Diana bị mafia ám sát.
Kính thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 3 hôm qua là ngày kỷ niệm cha Pepe Diana bị sát hại tại giáo xứ Thánh Nicola ở thị trấn Casa di Principe thuộc tỉnh Napoli của Ý cách đây 30 năm. Cái chết của cha đã gây ra sự thương tiếc của nhiều người lẫn sự bối rối hoang mang, nhưng không ngăn cản được tất cả những công việc cha đã bắt đầu. Cha Franco Piccone, hiện tại là cha sở xứ Thánh Nicola, khẳng định, ngay cả ngày nay, Ngài vẫn tiếp tục mang lại công lý cho cộng đoàn của chúng tôi. Sáng sớm ngày 19 tháng 3 năm 1994, cha Giuseppe Diana, được gọi cách thân thương là Don Pepe, khi đó 36 tuổi, đến nhà thờ San Nicola di Paris ở Casa di Principe, tỉnh Napoli, giáo xứ của cha, sớm hơn thường lệ. Đó là ngày lễ bổn mạng của cha, và sau thánh lễ lúc 7 giờ rưỡi, để mừng lễ, cha đã hẹn gặp một số người bạn trong quán bar để ăn bánh và uống cà phê. Trong nhà thờ ngày hôm đó có một số phụ nữ và một số nữ tu đã đến trước cha. Người bạn nhiếp ảnh gia Agostino Di Meo của cha cũng đang đợi cha. Thật không may, họ không phải là những người duy nhất đợi cha Pepe ngày hôm đó. Tại quảng trường phía trước nhà thờ, trước đó không lâu, một người đàn ông đã bước ra khỏi một chiếc xe hơi. Trong phòng áo, cha Pepe đang chuẩn bị cử hành thánh lễ. Cha mặc áo lễ. Nhưng thánh lễ đã không bao giờ bắt đầu, bởi vì chính người đàn ông đó, sau khi bước vào phòng thánh và gọi tên cha, đã rút súng ra và lạnh lùng bắn cha 4 phát. 2 phát súng vào mặt và 2 phát vào ngực vị linh mục. Cái chết của cha Pepe đã ngay lập tức gây tiếng vang trên toàn nước Ý. Hàng ngàn người tham dự tang lễ của cha. Đức cha Antonio Ribondi, khi đó là giám mục của Acerra, đã cử hành tang lễ và nói, vào ngày 19 tháng 3, một linh mục qua đời, nhưng một dân tộc đã được sinh ra. Cha Franco Piccone, cha sở của giáo xứ Thánh Nicola, giải thích, tôi tin rằng câu chuyện của cha Pepe là một kiệt tác của tình yêu được Thiên Chúa tạo ra trên một vùng đất mà vào thời điểm đó cần được cứu chuộc. cha cảm thấy vô cùng gần gũi với miền đất của cha, hiểu rằng cần phải thay đổi cách làm linh mục quản xứ trong một cộng đoàn sống trong hoàn cảnh rất khó khăn, nơi tội phạm và mafia tràn lan. Cha đã dũng cảm nói rõ ràng, nói rõ điều gì tốt, điều gì xấu không nên làm theo. Ngày hôm đó, trong phòng áo đó, câu trả lời của cha với tên tội phạm chính là tôi, là hành động cuối cùng của một cuộc đời hoàn toàn dâng hiến cho Chúa như một linh mục trung thành. Vào Giáng sinh năm 1991 trước đó, cha Pepe đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ chống lại nền văn hóa của mafia và tội phạm mà chính cha định nghĩa là chế độ độc tài có vũ trang của thế giới ngầm đối với những người yếu đuối nhất, với tài liệu Vì tình yêu dân tộc tôi. Cha Franco nói tiếp, đây là một tài liệu tập thể bởi vì nó được diễn tả bởi tất cả các linh mục quản xứ trong khu vực, đồng thời giải thích lập trường mạnh mẽ của cha Pepe và các linh mục khác đối với những gì đang xảy ra trên vùng đất của chúng tôi. Tài liệu này giải thích rõ ràng mafia là gì, đã được đọc vào đêm Giáng sinh như một lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến chính quyền, những người có văn hóa và tất cả những người sống ở những vùng lãnh thổ đó. Chắc chắn có nhiều người đáp lời ngay lập tức, trong khi số khác lại không thích và thích im lặng hơn. Có rất nhiều dự án mà cha Pepe đã thực hiện trong cuộc sống của cha để giải cứu những người trẻ, đặc biệt là khỏi thế giới ngầm. Những sáng kiến có thể giúp những thiếu niên này nghĩ về một tương lai trong sáng ở vùng đất nơi họ sinh ra, thực hiện những công việc xứng đáng và hợp pháp, do đó không tham gia vào các băng đảng mafia là băng nhóm giúp kiếm được thật nhiều tiền cách dễ dàng hơn, nhưng có nguy cơ làm vấy bẩn bàn tay và trái tim của một người bằng máu của người vô tội. May mắn thay, một số dự án của cha không bị mất đi, nhưng vẫn được tiếp tục, và các sáng kiến khác cũng phát triển mạnh mẽ cùng với các dự án đó. Cha Franco chia sẻ thêm, công trình vĩ đại đầu tiên của cha Pepe còn để lại cho chúng ta là kinh nghiệm thiêng liêng và nhân bản sâu sắc của Ngài sau khi Ngài qua đời. Chính quyền cũng đã can thiệp nhiều hơn vào vùng đất của chúng tôi nhằm đánh bật tội phạm có tổ chức đang hoành hành khắp nơi. Sau đó, nhiều hợp tác xã ra đời, đặc biệt là ở những vùng đất được tịch thu từ nhiều ông trùm mafia khác nhau và được truyền cảm hứng từ những lời dạy của cha Pepe. Nhưng điều đẹp nhất đối với tôi, người đã làm cha xứ tại nhà thờ của Ngài hơn 29 năm, là có thể thấy cha Pepe của chúng ta và những ý tưởng của cha tiếp tục sống trong trái tim của nhiều người, và tất cả những điều này thực sự rất cảm động, bởi vì đó là sự thật. Cái chết không bao giờ là tiếng nói cuối cùng. Trong ngày kỷ niệm 30 năm cha Pepe bị mafia sát hại, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho Đức Cha Angelo Spinillo, giám mục giáo phận Aversa. Đức Thánh Cha viết,
ký ức về sự kiện bi thảm xảy ra cách đây 30 năm khi cha Giuseppe Diana, cha sở giáo sư Thánh Nicola Bari ở Casan di Principe, vào sáng ngày 19 tháng 3 năm 1994, bị giết một cách dã man, khơi dậy sự cảm xúc trong tâm hồn những người đã biết và yêu mến cha, cũng như biết ơn Thiên Chúa, vì đã ban cho giáo hội người tôi tớ tốt lành và trung thành này. Người đã hoạt động như một vị ngôn sứ, bằng cách đi vào sa mạc hiện sinh của một dân tộc rất thân thương với cha, phục vụ và bảo vệ nó cho đến hy sinh chính mạng sống của mình. Do đó, tôi muốn gửi những tình cảm của người cha đến toàn thể cộng đoàn giáo phận, và đặc biệt là các tín hữu ở giáo xứ Casan di Principe, những người tưởng nhớ đến Don Pepe, như cha được gọi một cách trìu mến, muốn sống với niềm hy vọng của cha là cùng nhau bước đi và thể hiện tinh thần ngôn sứ của Kitô giáo. Điều mời gọi chúng ta xây dựng một thế giới thoát khỏi ách thống trị của sự ác và của bất kỳ hình thức thống trị tội phạm nào. Lòng biết ơn của tôi cũng dành cho những người tiếp tục công việc mục vụ mà cha Pepe Diana đã bắt đầu, với tư cách là linh hướng cho các hiệp hội và các nhóm tín hữu, đặc biệt là giới trẻ và các tổ chức liên kết với hướng đạo sinh. Tôi bày tỏ sự gần gũi và khích lệ đối với tất cả anh chị em, những người được hướng dẫn bởi lời loan báo ngôn sứ vì tình yêu dân tộc của tôi. Kiên trì trên con đường do cha Pepe Diana vạch ra, và với sự dấn thân hàng ngày, kiên nhẫn vun trồng hạt giống công lý và ước mơ phát triển con người và xã hội cho mảnh đất của anh chị em. Ngay cả ngày nay, câu chuyện đau buồn được Thánh Kinh thuật lại về chuyện huynh đệ tương tàn đầu tiên của Cain chống lại em trai mình là Abel vẫn được lặp lại. Câu chuyện bi thảm này vẫn có tính thời sự khi một con người giơ tay đánh người khác như xảy ra trong nhiều hình thức hận thù và lạm dụng làm tổn thương con người và đôi khi khiến đường phố của các khu dân cư và thành phố của chúng ta ngập trong máu. Vì vậy, việc tưởng niệm sự hy sinh của cha Pepe khuyến khích chúng ta làm sống lại trong mình sự thao thức theo tinh thần tin mừng, điều đã hướng dẫn đời sống linh mục của cha và khiến cha không chút do dự chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chúa Cha nơi mỗi anh chị em, làm chứng cho những ai cảm thấy bị tổn thương về dự án của Thiên Chúa, để mọi người có thể sống trong công lý, trong hòa bình và trong tự do. Trước bạo lực và sự kiêu ngạo vô nhân đạo, vốn phủ nhận công lý và hủy hoại phẩm giá con người, các Kitô hữu là những người loan báo tin mừng và sống ơn gọi cùng với Chúa Kitô, trở thành dấu chỉ của một nhân loại mới, được thấm nhuần tình huynh đệ và hiệp thông. Nhận thức này, ngay từ năm 1982, đã thúc đẩy các giám mục miền Campania lên tiếng tố cáo và mạnh mẽ đề xuất dự án về con người mới, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa trong công lý và chân lý, và nhấn mạnh sự tương phản rõ rệt giữa những thông điệp sai lầm của Mafia và thông điệp của Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời, chúng ta cảm thấy cách mạnh mẽ tính thời sự của những lời mà cha Pepe Diana nói với các cha sở của khu mục vụ Casa di Principe được tuyên bố vào lễ Giáng sinh năm 1991. Khi được rửa tội trong Chúa Kitô với tư cách là những mục tử, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành những ngôn sứ. Ngôn sứ hành động như một người lính gác. Ông nhìn thấy sự bất công, tố cáo nó và nhắc lại kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa. Nhân ngày kỷ niệm vụ sát hại người môn đệ can đảm này của Chúa Kitô, tôi mời gọi anh chị em củng cố đức tin và niềm hy vọng vào sự thật của Thiên Chúa, đón nhận lời người và bảo vệ dự án xây dựng một xã hội, cuối cùng được thanh tẩy khỏi bóng tối của tội lỗi, có khả năng dám có một tương lai hòa hợp và huynh đệ. Trước khi kết thúc, cảm động trước những cảm xúc tin tưởng, tôi kêu gọi các bạn trẻ, những gương mặt tươi trẻ và trong trẻo của mảnh đất này, đừng để mình bị cướp đi niềm hy vọng. Hãy vun trồng những lý tưởng cao đẹp và xây dựng một tương lai khác với đôi bàn tay không nhuốm máu, nhưng bằng công việc lương thiện, không nhượng bộ trước những thỏa hiệp dễ dàng nhưng viển vông. Tiếp nhận di sản tinh thần của cha Pepe để trở thành những nghệ nhân của hòa bình. Trong khi tôi phó thác mọi sự cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và sự chuyển cầu của Thánh Giuse, người công chính và người cha dịu dàng, tôi chân thành chúc lành cho anh chị em và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Nhà may Rafedin ở Jordan giúp người tị nạn Iraq gắn kết cuộc sống.
Ở Amman, Jordan, hiện có một nhà may Rafedin do cha Mario Cornioli thiết lập đang hoạt động. Ngoài việc tạo ra quần áo và phụ kiện, nhà may còn giúp cho những tổn thương của các phụ nữ được chữa lành, giúp mọi người gắn kết với nhau. Nhà may được gọi là Rafedin, có nghĩa là hai dòng sông Tigris và Euphrates ở vùng đất Iraq. Tên gọi do chính các thiếu nữ Iraq đầu tiên tham gia dự án chọn. Họ gồm khoảng 20 phụ nữ chạy trốn khỏi cuộc bách hại của IS vào năm 2014. Ở Jordan, những phụ nữ này đang cố gắng tái xây dựng tương lai. Người khởi xướng sáng kiến tạo việc làm cho các thiếu nữ tị nạn Iraq là cha Mario Cornioli. Cha Cornioli được thụ phong linh mục vào năm 2002 của giáo phận Fiesolo ở Ý. Năm 2009, cha đến Đất Thánh phục vụ theo diện Hồng Ân Đức Tin Fidei Donum của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem. Năm 2013, cha thành lập tổ chức phi chính phủ HPP, hỗ trợ các dự án phát triển con người và xã hội. Rafedin là một trong những dự án này, hiện đang có mặt ở Jordan và Bethlehem. Năm 2015, cha đến Jordan phục vụ những người tị nạn Iraq. Cách đây 8 năm, vào ngày 24 tháng 2 năm 2016, cha tạo dựng nhà may Rafedin. Tại đây đã có khoảng 150 phụ nữ trẻ đã được đào tạo nghề. Với sự hỗ trợ, không chỉ về mặt tài chính, nhưng cả chuyên môn của những người bạn và tình nguyện viên, Rafedin đã có những bước đi đầu tiên. Một số thợ may và nhà thiết kế đã tham gia dự án. Cha Cornioli cho biết, cha và các cộng tác viên bắt đầu dự án đào tạo bằng cách hoàn trả chi phí cho các học viên. Với phương thức này, các phụ nữ được đào tạo chuyên nghiệp và có thể giúp gia đình họ và nhân phẩm được tôn trọng. Theo cha, dự án có một điểm khác với những chương trình hỗ trợ xã hội khác, ở chỗ khả năng may vá của những người tham gia. Ý tưởng bắt nguồn từ việc tái sử dụng vải vụn, không chỉ giúp tiết kiệm nguyên vật liệu nhưng còn mang lại giá trị biểu tượng, giống như một điều gì đó mới đẹp được làm lại từ những gì bị gạt bỏ. Đó là cuộc đời của các thiếu nữ. Một khi đã được kết nối, liên kết với nhau, các thiếu nữ đã tạo nên một cuộc sống mới đẹp và ý nghĩa hơn. Theo thống kê mới nhất của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, tại Jordan có khoảng 718.000 người tị nạn, trong đó có hơn 55.000 người Iraq. Từ sau chiến tranh vùng vịnh năm 1990, họ đến đây nhiều đợt và đặc biệt trong năm 2014 khi nhà nước Hồi giáo trỗi dậy. Chỉ riêng các giáo hội Kitô đã chào đón hơn 10.000 người. Trong những tuần đầu tiên, mọi hoạt động hỗ trợ người tị nạn được thực hiện như một trường hợp khẩn cấp. Nhưng sau đó, các tổ chức và các giáo hội phải đưa ra những dự án lâu dài trong việc hỗ trợ họ, như cư trú, công việc, chăm sóc, sức khỏe và giáo dục. Như một phúc trình của Caritas, người tị nạn Iraq ở Jordan không có được tư cách pháp nhân. Điều này có nghĩa là họ không thể làm việc hợp pháp để nuôi sống bản thân và gia đình. Do đó, họ buộc phải tìm kiếm nơi định cư ở các nơi khác như Úc, Canada hoặc Hoa Kỳ. Mặc dù ước mơ cuối cùng của họ là trở về quê hương. Chính trong bối cảnh này, Rafedin ra đời. Trước thực tế này, cha Cornioli nói, chúng tôi ở đây để nói với họ rằng chúng tôi không bỏ rơi họ. Chúng tôi bắt đầu với ý tưởng khôi phục phẩm giá cho những người này. Cha chia sẻ, khi tiếp xúc với những người tị nạn, đức tin của tôi được lớn lên. Thật vậy, họ là những người có đức tin phi thường. Họ đã mất tất cả, nhưng đức tin không mất, luôn sống động. Đối với công việc của tôi, họ là nguồn phong phú vô tận trong việc xây dựng đời sống cá nhân. Năm 2018, dự án còn nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng Giám mục Ý và Hiệp hội Hỗ trợ Thánh địa. Năm 2020, nhà may đã có quan hệ đối tác với Đại sứ Pháp tại Jordan. Trong những năm qua, Rafedin đã phát triển các dây chuyền sản xuất khác nhau và mở rộng các bộ sưu tập. Hiện cơ sở đã tự cung cấp về kinh tế. Các thiếu nữ đã nhận được một mức lương nhỏ. Đây chính là niềm hy vọng của những người đã phải bỏ quê hương ra đi. Hy vọng cũng được thấy trên nhãn hiệu của nhà may Rafedin. Thời trang được nhìn qua những sợi chỉ hy vọng. Cha Cornioli nói, đối với những phụ nữ trẻ này, việc buộc phải rời bỏ quê hương là một vết thương hở. Họ làm việc để góp phần hỗ trợ gia đình và công việc này có tác động tích cực cả về mặt tâm linh. Khi họ may vá, những sợi bông màu trở thành sợi chỉ chữa lành, hy vọng cho tương lai, tấm vải của một cuộc sống mới.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.